phái. Thì cái cuộc thảo luận hôm nay mà nhìn những người vỗ tay và hoan hô như vậy thì đó không phải là một sự tranh cãi. Và một cuộc thảo luận rất ư là có nghĩa là thân. Và anh em rất vui vẻ. Thành ra thứ bác nói là tranh cãi thì khách nó lẽ là cháu nghĩ là bác muốn diễn đạt một cái chữ mà có nghĩa là trong cái lúc mà bác vội á. Chứ còn ở đây tất cả mọi người ai cũng mỉm cười và đây nhìn anh Cương một cách thân thương vậy. Và hôm nay anh Cương lên. Anh Cương sẽ là một người điển hình mà cho khắp thế giới thấy rằng vô vi chấp nhận mọi ý kiến, mọi góc cạnh từ ở ngoài. Anh Cương là một người học về hành chánh, đã làm về hành chánh, anh có một cái nhìn có nghĩa là tạm gọi là lối trí thức. Thì lẽ dĩ nhiên là cái trí thức cũng có, nhưng mà cái trí huệ thì anh Cương sẽ vào, anh Cương sẽ vào. Thành ra do đó thì cái vấn đề mà anh đóng góp cái góc nhìn của những người mang danh ta đây tốt nghiệp đại học, kỹ sư, bác sĩ. Không, tôi nói phần lớn đó, thì đa số hồi xưa tôi cũng vậy thôi. Tôi mà nghe mà mấy ông đạo hay là mấy ông cha mà nói đó, thì nói thật, tốt nghiệp đại học thì cứ lấy sách ra mà nghiên cứu thì nói cũng hay như thường, cái gì có. Thì tiếp tục theo đây đó, tôi xin trước khi mà người kế tiếp đó, thì là tôi mời chị Nguyễn Thị Trí. Mời chị.
Trước khi đón nhận câu hỏi của chị Trí, cũng xin trả lời bác Cam. Thưa, cũng xin chân thành cảm ơn bác. Có những cái lời dạy rất là chí lý. Thực ra thì tụi cháu ở đây, anh trưởng ban tổ chức nói đó, thì cũng thảo luận trong cái tinh thần hòa ái giữa bạn đạo với nhau. Chứ thực ra thì tụi cháu cũng đâu có ấy để mà dành cái phần thắng về cho mình đâu. Thì đây cũng như hồi nãy cháu có thưa đó, là mình cũng chỉ là một cái những cái gợi ý để rồi thảo luận vậy thôi, chứ không có tranh cãi chi. Xin bác yên lòng.
Thưa anh, hôm nãy anh Cương có nói là đạo thì vô ngôn, nhưng mà xin cho phép trong cái cuộc thảo luận của Đại hội Minh Tâm ngày hôm nay, phép tôi được phát ngôn để đóng góp vào cuộc thảo luận ngày hôm nay. Thì đầu tiên xin cảm ơn anh Cương. Cái tên của anh Cương là anh Cương là một người rất là cương nghị và can đảm, đã dám đứng lên các đạo, giúp cho các bạn đạo có thêm một con đường tiến theo đúng cái tinh thần khai tâm, cho tâm nó được sáng suốt theo cái Đại hội Minh Tâm ngày hôm nay. Và qua những cuộc tranh luận thì tôi càng thán phục anh Cương nhiều hơn nữa, vì anh Cương tuy thì mình đi nhầm lẫn này cái nhầm lẫn khác, nhưng mà anh Cương vẫn giữ được sự thanh tịnh để trả lời cùng tất cả các bạn đạo. Thì tôi xin thán phục anh Cương ở diện đó. Ở bên Pháp người ta gọi là chapeau. Chapeau anh. Điểm thứ hai, thầy có dạy chúng ta rằng không nên làm thầy, thì em cũng không dám làm anh Cương. Từ qua các cuộc thảo luận thì mỗi người muốn làm thầy anh Cương, đã nói rằng anh Cương sai, anh Cương sai chút kia. Nhưng theo nhận xét riêng của em thì em thấy anh Cương giống như anh Sanh vừa trình bày lúc nãy, anh Cương là một người rất là trí thức. Thì theo thiện ý của em nghĩ rằng anh Cương đã dùng một cái lý luận mà ta gọi là lý luận mâu thuẫn theo bên toán học để mà dẫn giải cho chúng ta. Thì em lại càng minh tâm thêm. Xin cảm ơn anh Cương một lần nữa. Nhắc đến Kim Cha thì có một đoạn tôi đọc được trong Thượng Đế Giảng Chân Lý, thì Kim Thanh Cha có nói rằng chưa chắc thằng nào chửi Thượng Đế mà không biết đến Thượng Đế. Thành thử ra em nghĩ anh Cương nói với chúng ta, Đức Thầy nhầm đi từ nhầm lẫn này tới nhầm lẫn khác, chưa chắc rằng anh Phương đã chống đối Thầy, vì anh Cương đã xác nhận với chúng ta một lần nữa rằng anh Cương vẫn hành cái pháp này và vẫn niệm Phật. Mà chúng ta nói là chúng ta theo Thầy, tin Thầy và bên vực cho Thầy, chưa chắc Thầy cần chúng ta bên vực. Vì trong Phật Pháp có nói, Phật Pháp không cần biện giải. Mà hơn nữa chúng ta lại càng muốn làm Thầy và chứng minh cho anh Cương là anh Cương đã đi sai. Thì như vậy chúng ta có thực hành đúng theo lời Thầy của dạy, Thầy đã dạy chăng? Do đó em cũng không dám, em lại cảm ơn anh Cương một lần nữa. Thì sẵn đây xin phép anh sang cho em thêm được một phút để em kể một câu chuyện vui. Thì lúc thầy Đức Thầy đi xúc ruột ở bên Đức, thì em có dịp đi theo qua bên Đức đi xúc ruột. Nhưng lúc đó em đi lần thứ hai thì không có ông xã đi theo. Thì ông xã cho em mượn chiếc xe đi lái qua Đức. Thì trước khi đi, ông xã em có dặn, tại vì thường thường các bạn đạo, các bạn rất là hay mượn xe của em. Thì ông xã sợ là em đi một mình thì sẽ để cho các bạn cứng tay lái hơn, mượn xe đi lái. Và sợ là nếu có gây tai nạn thì bảo hiểm nó không có bồi thường. Thì nhà em có dặn là không có nên cho các bạn khác mượn xe. Và sau cùng thầy, nhà em có hỏi một câu, mà rủi như thầy mượn xe của em thì em tính làm sao? Thì em trả lời với ông xã là em cũng không cho mượn luôn. Thì quả thật khi qua bên Đức, lúc xúc ruột thì bên Đức thì có một chiếc xe của bác sĩ Châu Hoài Mạnh dành sẵn để chở cho thầy. Và đi xưa cua chiếc xe của bác Mạnh thì có chiếc xe của anh Hải Âu để dành sẵn. Nhưng mà không biết thầy cho em bài học như thế nào. Thì cái bữa đó chiếc xe của bác Mạnh bị ban và phải đem vào gara sửa chữa. Và luôn cả chiếc xe của anh Hải Âu cũng không chạy được. Chỉ còn cái chiếc xe duy nhất của em cũng khá đẹp. Cho nên thầy định mượn cái xe của em để đi sang casino đánh bạc. Thì các bạn đạo, thầy kêu các bạn đạo xuống kêu em đưa cái chìa khóa. Thì các bạn đạo xuống bảo em đưa cái xe cho thầy mượn. Thì em nhớ lời của ông xã dặn, thì em nói là không có cho mượn. Thì các bạn đạo ấy rất là chê trích em, nói là tại sao chị không cho thầy mượn. Cho thầy mượn xe của mình là một ân phước rất là lớn, phải biết như vậy mà cho thầy mượn xe. Em cứ nghĩ là mình đã hứa với ông xã là không cho mượn nên ráng mà, nên đã nhất quyết từ chối. Thầy sửa soạn xong thì thầy cũng đi xuống. Thầy đứng hỏi em vậy chứ cho mượn xe hay không. Thì em trả lời dạ thưa không. Nếu mà bố muốn đi thì con chở bố đi chứ con không có cho mượn xe. Thì thầy mới nói là con đi vô casino không được. Đó không phải là chỗ con đi vô. Rồi thầy cứ đứng đó mà em cứ suy nghĩ, em nói nếu mà mình không thành với chồng mình á thì chưa chắc gì mình đã thành với thầy. Bây giờ không có phải vì thầy làm cái áp lực thầy là thầy mình mà mình đi phản bội ông xã, lời hứa với ông xã. Cho nên em cũng nói nếu bố muốn cho con đi thì con đưa bố đi chứ con không cho mượn xe. Thì cái mâu thuẫn đó nó kéo dài như vậy. Sau cùng Đức Thầy chỉ nói với tôi một câu. Đức Thầy nói, tại vì lúc đó tôi đi chiếc xe Citroën Big, thì Thầy nói chiếc xe này Passion de Vent. Thầy chỉ nói một câu đó thôi. Thì cái câu đó là y hệt cái câu mà cha tôi nói cho tôi khi lúc sanh tiền ở tại Việt Nam. Tôi nghĩ khi tôi vừa nghe câu nói đó, đúng như anh Hải nói là thầy có pháp thực rất lớn. Thầy chỉ nhắc tôi có một câu y hệt như là cha tôi nói với tôi. Thì tôi nghĩ rằng mình á, thành với chồng mình là một chuyện một, nhưng mà thầy là cha của mình phải hiếu với cha. Và tôi nghĩ rằng nếu lúc đó có ông xã tôi đứng tại đó và nghĩ rằng mình cho cha của mình mượn chiếc xe để là một cái hiếu đạo, thì chắc nhà tôi sẽ sẵn sàng đưa chìa khóa cho thầy. Và tâm tôi nghĩ vậy, tôi liền móc trong túi cái chìa khóa và đưa ngay cho thầy để thầy lái xe đi chơi. Mà khi làm như vậy, tôi không thấy là tôi phản bội chồng, mà tôi cũng không thấy là tôi bất hiếu với người cha. Xin cảm ơn.
Xin chân thành cảm ơn những lời góp ý quý báu của chị. Nhân tiện tôi cũng xin vắn tắt để trả lời một số. Thứ nhất là tôi không dám mang danh là một cái người hiểu biết nhiều, mà người đời gọi là trí thức đó. Bởi vì thực sự đó, trí thức thì phải hiểu biết nhiều lắm và biết nhiều phương diện lắm, biết đủ mọi thứ, phải sáng suốt lắm mới gọi là người trí thức. Thành ra tôi thì tôi không dám nhận điều đó. Tôi chỉ dám nhận là tôi có nghiên cứu rồi chút đỉnh rồi đọc sách bị bỏm vậy thôi, để sơ trình với quý cô bác vậy thôi, chứ thì tôi không dám nhận là trí thức. thứ hai nữa đó là những cái điều mà chị nói là tôi áp dụng cái định luật mâu thuẫn trong toán học đó, thực sự thì tôi không biết cái định luật đó. Hồi xưa thì cũng có đọc Descartes, thì ông cũng có dạy một cái cách lý luận để mà chinh phục đối phương đó, thì tôi thấy tôi cũng không có áp dụng trong 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 này, bởi vì Descartes nói là ví dụ như ông người nào hỏi mình ví dụ như Phật pháp là gì, thì mình sẽ hỏi lại họ là pháp thật là cái gì chẳng hạn, thì những cái điểm mà nó còn gút mắt ở trong đó, thì mình hỏi lại cho đối phương trả lời, dồn đối phương vô cái chỗ bí. Thì cái cách đó thì tôi cũng đâu có áp dụng trong cái lúc mà tôi thảo luận ở đây. Thứ hai nữa là một cái người mà dạy cho mình cái cách để mà đối thoại đó, để mà chinh phục đối phương đó, là ông Lục Tổ Huệ Năng đó. Ông dùng cái phép mà đối nghịch đó. Thí dụ như mình hỏi một đằng thì ông trả lời một nẻo chẳng hạn, hay là ông gợi ý mà nó nghịch là những cái mà họ đặt ra đó, rồi cuối cùng là cũng dồn đối phương vô trong cái chỗ bí đó. Thì mà thực sự thì quý vị nếu mà xét kỹ lại thì tôi cũng không có áp dụng cái nghệ thuật đó. Còn những cái bài của chị đó, những cái bài của chị, bài học của chị về cái vấn đề đó thì tôi cũng thấy rất là hay.
Thưa, đây là một câu hỏi chót. Xin mời anh Lý Hùng Tuấn.
Kính thưa anh Cương cũng như kính thưa tất cả các bạn đạo, thì thực sự ra là tôi cũng không có cái câu hỏi chót, nhưng mà tôi được xin phép đại diện cho một số anh em mà được tụ họp trong cái khóa mà Kinh A Di Đà trong 10 năm tổng kết. Thì ngày hôm nay tôi nhận thấy rằng là mình được anh Cương cho bài học rất là hay, rất là vi diệu. Vô vi, cái đề tài của anh Cương đưa ra vô vi đi về đâu á, thì rõ ràng mình thấy là chỉ đi về tâm thôi. Nói lung tung là hồi là nó không có đi đến cái kết luận gì hết á. Vì điển giới thì mình nói phân biệt được chân và thực. Trường hợp như anh Cương nêu ra, thì nếu mà bây giờ mình mà bài bác hoặc mình nói đúng hay sai chưa chắc, xét lại trình độ điển giới của mình. Bởi vì một người có một cái dũng chí mà dám đứng lên phá mê phá chấp là không có chuyện chơi, hơn nữa là đứng trên hàng trăm người. Thì theo tôi thấy thì điều thứ nhất là tôi thực tâm là cảm phục cái lòng dũng cảm của anh Cương có dịp đứng lên phá mê phá chấp cho anh em được học hỏi. Điều thứ hai là trong cái cuộc thảo luận ngày hôm nay thì tất cả những lời nói và những hình ảnh được ghi vô băng video, thành ra cái chuyện sai hay đúng mình không cần thiết, đã nói vô video về tâm thì nếu trình độ mình chưa đến, mình ngồi về mình thiền mình suy nghĩ, đến một cái giai đoạn nào đó thì mình sáng ra thành biết chân lý. Thí dụ điểm ông lên bà xuống của chị Nam Mai, thí dụ tôi cũng thấy là cái chuyện đó là từ lâu rồi, nhưng mà tôi phải ngồi có cơ hội, có ngày có giờ tôi hiểu cái sự việc rồi, ngày hôm nay được gặp chị Vân Thanh tôi mới dám hỏi. Thành ra là những cái lý luận mà anh Cương đưa ra chưa chắc là sai mà cũng chưa chắc là đúng, tại vì ăn thua cái trình độ điển giới đó mà mình nhận thức. Vì những lời anh Cương trích dẫn là từ trong những cuốn kinh hàng mấy ngàn năm về trước. Thành ra điều thứ nhất là tôi chân thành nghĩa là đại diện cho anh em khóa Di Đà cảm ơn anh Cương đã được dịp cho anh em của tôi được học hỏi một bài học rất là hay. Điều thứ hai, qua cái cơ hội này á thì mình mới thấy được là mình rớt hay mà mình pass, mình đậu, mình có nhẫn qua được chưa. Anh Cương anh thử tâm chút xíu à, mà mình nói giận lên là chật lất rồi đó. Thành ra cuối cùng á, nếu mà nói đúng cũng không nên nói, mà nói sai cũng không nên nói, đi về tâm là chắc ăn nhất. Điển giới để đo cái đó. Rồi cái câu answer, cái câu trả lời của anh Cương ngày hôm nay mình không thể kết luận được. Tại vì tôi một cái lắc dịch cân kinh này, tôi 2 năm sau tôi mới nghiệm ra lời thầy tôi nói. 2 năm sau tôi mới nói ông nói đúng. Cái thể dục trở luôn á. Và đó ngày hôm nay thực sự tôi cũng chưa dám nói là anh Cương nói đúng hay dám sai, nói sai nữa. Tại nếu tôi nói đúng bây giờ là tôi hấp tấp quá. Nếu tôi nói sai á là tôi cũng chật lắc bởi vì tôi mất quả. Thành ra là để kết luận cái buổi thảo luận này là tôi xin trả lời là vô vi đi về tâm theo cái kinh nghiệm tụi tôi được tôi học qua khóa kinh A Di Đà.
Sau đây là một lời mà gọi là chót của anh Cương. Chúng tôi sự thật rằng chúng ta đã thấy rằng không khí thôi mà hội thảo rất hoài. Nếu mà ví dụ tôi thiết nghĩ rằng quý vị nào mà có những cái lời nói mà có nghĩa là tôi nghĩ trong vui vẻ mà trong lúc hăng say quá đó, thì cái thái độ đó là thái độ mà có nghĩa là mình muốn có nghĩa là diễn đạt cái sự mình một cách quá hăng say thôi. Chứ còn lẽ dĩ nhiên là chúng ta không phải biện minh, vì ở nơi đây đã có vào khoảng 14 người bạn đạo ngoại quốc đã đến đây tham dự. Thì chính 14 người bạn đạo đó không phải ở tại xứ Úc này mà để mà ta binh vực riêng, người ta sẽ là những lời người là trả lời một cách minh chứng hùng hồn. Và hiện đây tôi cũng rất khâm phục anh Cương là đã đem lên và đã đem cái sự thân thương, vì anh thương mới nghĩ đến, còn không thương nghĩ làm gì, không thương nghĩ làm gì. Rồi anh Cương anh cũng biết là ví dụ như khi mà nói tới ngày lục tổ hệ năng, nói về phẩm phó chúc là có nghĩa là cách ứng đối, không thì nói có nói không, lớn cao cao đối thấp, nặng thì đối trượt, thanh thì đối trượt. Giả dụ như anh Cương biết anh cũng không dùng là anh từ bi lắm rồi, vì anh không muốn đưa chúng ta vào ngõ bí. Thì như vậy đó, đây là lời nói chót của anh Cương. Và tôi xin thưa quý vị, đúng 10 giờ rưỡi có cư sĩ Thuyền Tuệ từ Canberra đến đây trình bày về Dũng Sinh Osawa. Nên quý vị, sau lời nói của anh Cương, quý vị nhanh nhẹn về sau nhà giải lao và trở về chỗ cũ, vì có cư sĩ Thuyền Tuệ từ Canberra đến. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chứng tỏ rằng chúng ta là một tổ chức, một tập hợp có tổ chức. Xin thành thật cảm ơn. Nay xin mời anh Cương.
Xin chân thành cảm ơn quý cô bác và quý anh chị. Trong cái tinh thần thân thương, lắng nghe những cái điều có thể là trái tai với cô bác và quý anh chị, nhưng mà cũng ở trong cái tinh thần quả ái tương thân, thành ra có những điều gì làm cho quý cô bác và quý anh chị thật lòng thì cũng xin quý cô bác và quý anh chị niệm tình thứ lỗi cho. Bởi vì cũng trong cái tinh thần trao đổi học hỏi, chứ thực sự đó thì cũng không có mang cái tâm mà chỉ trích hay là bài bác. Tuy nhiên vì thấy có thể là thật, nhưng mà cũng như hồi nãy có thưa với cô bác và quý anh chị đó, là cảm thấy có cái bổn phận để thưa trình. Rồi cái sự nhận định của quý cô bác và quý anh chị đó thì tùy theo quý anh chị và quý cô bác. Tuy nhiên có một cái điều như vậy đó, thì như quý cô bác biết đó, đối với thầy đó thì riêng cá nhân tôi đó, thì nếu mà về mặt thế gian đó thì quả thật thầy là một bông bè, là một người cha tốt. Còn về phần đạo đó thì có thể là vì tôi vô phần, thành ra những cái điều thầy dạy đó thì tôi chưa thấy đó là chân lý, thành ra tôi chỉ thưa vậy thôi. Còn về mặt thế gian đó thì ông thầy quả thật là một người cha rất tốt. Nếu mà tôi có một người cha vậy thì chắc có lẽ là tôi không biết làm sao mà diễn tả được hết lòng kính thương, kính trọng và thương. Còn về trở lại về cái pháp đó thì tôi cũng kính đề nghị như vậy. Nếu quý vị đồng ý tu tiến thì nên xét lại về những cái điều tôi nói. Còn nếu mà muốn tạm chơi thì theo như là con đường chúng ta đi ra thì cũng được. Còn cái việc mà vô vi mình đi về vấn đề mà thanh lọc cơ thể đó, tôi cũng xin lặp lại, rất hay, rất hay. Và cái pháp mình rất hay.
Thành thật cảm ơn Lý Ngọc Cương. Rồi xin mời quý vị đi vào phòng giải lao và để chúng tôi sẽ đón tiếp cư sĩ Thường Tệ đến. Đây là một dịp may và có cái nhân duyên. Cư sĩ Thường Tệ từ Canberra đã đến đây góp ý và chỉ cho chúng ta phương thức nào ăn chay một cách hữu hiệu, đầy đủ sức khỏe. Đây là một đề tài thật hấp dẫn. Và cư sĩ Thượng Tuệ là một người đã từng ăn chay gần 30 năm trường. Chính thân chứng kết quả của chính mình nói lên cái sự thật, nói lên kết quả một cách rất hiệu nghiệm. Thành ra xin quý vị hãy lấy cái kinh nghiệm ăn chay của mình để mà đối chứng. Và đặc biệt một điều là cư sĩ sẽ đề cập thế nào là cái tai hại của ăn mặn. Vì thời gian đã được định trước nên cư sĩ sẽ nói và hỏi trong vòng 45 phút. Xin quý vị chuẩn bị lắng nghe và chuẩn bị những câu hỏi. Cư sĩ sẽ rất hân hoan nếu những ai sau buổi thảo luận này muốn tìm hiểu thêm, xin liên hệ với cư sĩ. Và đó là một cái đặc ân mà cư sĩ đã dành cho bạn đạo chúng ta sự ưu ái và sự đóng góp. Nhân tiện đây tôi xin trình bày thêm là cư sĩ có được quen biết anh Trần Hải Tân. Trong đại hội Vô Vi năm 1995 ở tại Canberra thì chương trình đã được lên khuôn. Nên trong dịp này chúng ta mới có duyên may nói để cư sĩ đến đây. Và cũng có duyên may cư sĩ muốn gặp thầy thì thầy có mặt tại đây. Nay thì xin giới thiệu quý vị và xin cho một tràng pháo tay, đây là cư sĩ Thiền Tuệ.
Thưa các bạn đạo Vô Vi, hôm nay đến đây mà chị thứ 8 không có mặt, phải lại tôi có lời kính chào thầy, nhưng mà thầy không có mặt. Thầy rất tiếc. Thưa các bạn, hôm nay chúng tôi được hân hạnh trình bày cái phương pháp ăn uống âm dương quân bình của tiên sinh Niyuti Sakurazawa, tức là Gọt Sợi Hoa, với các bạn Vô Vi ở Úc. Vì nhiều lý do. Một là mặc dù thực hành phương pháp Ozawa trên 30 năm và qua Úc đã 4 năm rồi, chúng tôi có viết một vài bài đăng trên báo Việt Luận để giới thiệu phương pháp này. Sau này thấy đã đến lúc cần mở những buổi nói chuyện với đồng bào, nên đây là buổi thuyết giảng đầu tiên của chúng tôi tại Úc Châu. Chúng tôi có duyên với nhóm Vô Vi Úc Châu là vì bạn tôi là bà Thu Ba, vợ ông Tôn Thất Hanh, hiện ở Pháp, tác giả một số sách dưỡng sinh bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Và tôi giao thiệp thì được biết chị đã có lần trình bày tại Đại hội Vô Vi Canada về vấn đề dưỡng sinh Ozawa, vì chúng tôi là đồng môn với nhau cả. Và chị là có cái tài là nấu ăn, cho nên hướng dẫn các bạn nấu ăn rất khéo. Vấn đề âm dương đã được thầy Tám nhiều lần giảng dạy cho các bạn, nên không phải là lùng gì. Vì vậy, trình bày với các bạn thì dễ dàng hơn với đại chúng xa lạ. Việc tu hành có hai vấn đề, xác thân và tinh thần. một bên là vật chất, một bên là tinh thần, làm sao cả hai đều quân bình theo câu một linh hồn trong sạch trong một thân thể tráng kiện, thì việc tu hành mới không bị trở ngại. Vì nếu đau yếu bệnh tật liên miên không thể tu hành được, ví dụ như chúng ta ngồi thiền, nếu mà bệnh tật thì rất khó thiền. Vì thời gian rất ngắn, ban tổ chức đã hạn định cho chúng tôi chỉ trình bày trong 30 phút và giảng đạt trong 15 phút, thì chúng tôi thấy rất khó mà làm tròn nhiệm vụ này. Bởi vì một cái vấn đề học hỏi về lý thuyết rất mất thì giờ. Tiên sinh Niuji, tiên sinh Gọt Ối Qua đã viết trên 300 tác phẩm và thuyết giảng trên mấy chục năm, viết rất nhiều báo bài. Nếu mà gom góp lại trong nửa tiếng đồng hồ thì chắc là rất khó lòng mà nói cho đầy đủ hết. Cho nên đây chỉ là một cái buổi giới thiệu cái phương pháp này mà thôi. Còn nói bằng những đi sâu vào chi tiết, nêu những thắc mắc thì rất khó mà làm được vì thời gian rất là ngắn. Nếu mà chúng tôi trình bày không được rõ ràng, quý vị chưa được thỏa mãn, thì đó là vì thời gian không cho phép. Vậy thì xin nói trước. Chúng tôi cũng xin cải chính lại một điểm. Hồi nãy ông bạn có giới thiệu tôi là ăn chay trường 30 năm. Nhưng thật sự thì không phải vậy. Tôi có ăn mặn đã rất lâu, nhưng mà đã ăn thập trai. Thập trai thì tôi có thể nói ăn trong vòng 10-15 năm. Nhưng mà chúng tôi chỉ mới ăn trường trai trong vòng 2 năm nay thôi. Thì từ cái ăn mặn mà qua ăn chay trường đó, thì chúng tôi ăn theo phương pháp Ối Qua nên nó không có mất sức, mà có thể có nhiều bệnh tật nó còn lành nữa, và cái sức khỏe nó còn tăng dần nữa. Mặc dầu chúng tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi. Một cái trắc nghiệm là ở trên camera nó mở một cuộc đi bộ cho những người già từ 60 tuổi trở lên đó. Thì chúng tôi có tham dự 2 ngày, một ngày đi 10 cây số và 2 ngày thì đi 20 cây số. Chúng tôi tham dự về đến đích có huy chương đồng, chứng tỏ rằng già ăn chay không có mất sức. Bởi vì nhiều người lo sợ rằng già yếu hay là còn trẻ ăn không đủ sức, nhưng nếu ăn theo phương pháp Ối Qua thì hoàn toàn bảo đảm không có gì là mất sức cả. Chúng tôi xin soi lược cái tiểu sử của tiên sinh Ối Qua. Xin lỗi, chắc trong đại hội này cũng có nhiều bạn đã đọc sách Ối Qua rồi, đọc bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp hoặc này. Xin giơ tay cho tôi biết là các bạn nào đã từng đọc sách Ối Qua. Thế là cũng có 5-7 người, thì rất hay. Tí nữa các bạn sẽ có dịp để chúng ta thảo luận. Rồi, Ối Qua tên thật là Sakura Zanri Soshi, anh Trạch Duy Nhất tiên sinh sinh ngày 18 tháng 10, 1893, trước đền Thiên Long Senru tại Kindo Kyoto, thủ đô của Nhật. Trong lúc thân mẫu người 20 tuổi đang lúc hành hương, thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng năm 26. Năm 1902, lúc 9 tuổi, thân mẫu phải qua đời hưởng thọ 30 tuổi vì bệnh lao phổi. Bỏ tiên sinh mồ côi lúc lên 5 tuổi, các anh chị em trai đều qua đời vì bệnh tật. Năm 16 tuổi, tiên sinh bị bệnh lao phổi như thân mẫu. Năm 18 tuổi, bị bệnh thổ huyết nặng. 3 lần các y sĩ Tây đều bỏ tay, không có cách chữa được. Năm 1912, lúc 19 tuổi, tiên sinh tội từ chữa lành bệnh nhờ áp dụng thực dưỡng do thầy ông là Ishiyuka Saden truyền. Ông nghiên cứu thêm và bổ túc thêm lý thuyết của thầy ông và phát kiến ra nhiều định luật về y khoa. Năm 1945, ông bị chính phủ Nhật bắt lên án tử hình vì vấn đề phản kiến, nhốt ở dưới hầm, cặp mắt gần mờ hạn. Nhưng mà sau khi đồng minh đổ bộ thì ông được trả tự do và ông tự chữa khỏi lành bệnh mù. Năm 1956, ông mắc bệnh ung sang nhiệt đới tại Phi Châu, nguy hiểm đến tính mạng và chỉ áp dụng phương pháp diệt thực trong 10 ngày mà lành. Xem cuốn Cancer et la philosophie d'extrême orient năm 1964 và năm 19 ông đã viết gần 300 cuốn sách, gồm Nhật, tiếng Pháp và tiếng Anh, và rất nhiều bài báo diễn thuyết rất nhiều nơi trên thế giới để truyền bá phương pháp ăn uống của ông. Trị rất nhiều bệnh nan y. Bây giờ, như những bệnh ung thư đều có thể lành được. Hoặc là ăn theo phương pháp này có thể chống lại cái phóng xạ nguyên tử. Hoặc là ngay bệnh y, bệnh sida cũng có thể chẩn đoán được. Ngày 16 tháng 6 năm 1965, ông qua Việt Nam tuyên bố phương pháp ông tại Huế và Sài Gòn. Như vậy là đã 30 năm qua. Ngày 24 tháng 4 năm 1966, ông từ trần ở Nhật vì đang thí nghiệm một thứ thuốc trị ung thư bằng cách đích thân ông thử một loài hoa, xem gen và ý thức nói về ăn chay của Thái Khắc Lệ có tường thuật việc này. Có người nói rằng tại sao tiên sinh truyền bá thuyết trường sinh mà lại 73 tuổi đã mất? Nhưng người ta không biết rằng lúc nhỏ ông bị lao. Nếu ông có phương pháp này thì ông đã người rất yếu, 16 tuổi đã chết rồi. Lên 52 tuổi lại bị một thứ ung sang nhiệt đới cũng có thể chết. Đến 63 tuổi cũng có thể chết nữa. Nhưng mà ông vượt qua những cái giai đoạn đó, sống đến trên 70. Và tự mình thí nghiệm một cái thứ hoa để trị ung thư. Vì ông chống lại Pasteur dùng những con thú như chuột hay thứ gì để mà thí nghiệm. Ông không muốn làm hại súc vật. Lòng từ bi của ông rất bao la. Ông là một vị Bồ Tát hiện thân hàng đạo, cho nên cái chết của ông chúng ta không thể nghĩ bàn. Ăn uống theo phương pháp âm dương. Trước khi vào đề, chúng tôi xin nói sơ qua về phong trào dưỡng sinh ở trên thế giới, phổ biến trong 20 năm nay, và phong trào tại Việt Nam. Ở Pháp có tạp chí Ignoramus xuất bản tại Paris, Tam Ca Nguyệt. Ở Mỹ có tạp chí Macrobiotic Today của Edmanaira xuất bản ở California. Ở Việt Nam trước đây có tạp chí Sống Vui xuất bản ở Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, đã ngừng xuất bản năm 1975. Hiện có hai trung tâm nghiên cứu lớn, một ở Boston, Mỹ do Mishokushi cầm đầu, và một ở Âu Châu, Kiantan, Thụy Sĩ. Ở Việt Nam, phong trào bắt đầu năm 1961, lúc ấy bàn Thái Khắc Lệ làm tại Thư viện Huế, liên lạc với ông Ezawa Pháp theo lớp hàm thù học dưỡng sinh. Năm 1962, chi hội thông thạo học ở Huế trình bày thuyết này. Năm 1963, nhà xuất bản Anh Minh Ngô Thành Nhân xuất bản tập sách nhỏ phổ biến đầu tiên Ăn Cơm Gạo Lứt, mở quán ăn trường sinh ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn. Năm 1964, nhà xuất bản in cuốn Tân Dưỡng Sinh, bản dịch cuốn The Zen Macrobiotic tại bản nhiều lần và nhiều sách báo khác. Năm 1965, Ozawa tiên sinh và Lima đến Sài Gòn và Huế dựng thuyết. Năm 1965, tạp chí Sống Vui ra đời cho đến năm 1975 từ Ý đến bạn. Năm 1965, ông Thái Khắc Lệ xuất bản cuốn Gen và Dưỡng Sinh đầu tiên. Năm 1970, Hội Dưỡng Sinh do ông Tô Đức Khanh, chồng bà Thu Ba, thành lập tại Sài Gòn, quán cơm trường sinh mở tại Sài Gòn. Nhà xuất bản Anh Minh dời vào Sài Gòn. Năm 1972, Nguyễn Văn Thủy trình bày luận án y khoa Việt Nam đầu tiên về phương pháp thực dưỡng trị lành hai chứng bệnh ung thư máu và ung thư vú tại Viện Đại học Huế. Năm 1973, Bị Nhân đến tại Hoa Kỳ lần đầu tiên gặp Mishukushi. Năm 1974, khánh thành nhà Ozawa tại 390 Điện Biên Phủ, Sài Gòn. Vậy thuyết dưỡng sinh âm dương quân bình của tiên sinh là gì? Chúng ta biết rằng trong con người có âm và dương, hệ trực giác cảm âm và hệ đối giác cảm dương của hệ thần kinh dinh dưỡng theo y khoa Tây Phương. Theo Đông Y, dương thuộc biểu lộ nhiều hình thức, như hỏa là dương, thủy là âm. Dương là vận chuyển đồng, âm là ngừng nghỉ tịnh, dương là hướng tâm, có rút lại, âm là lý tâm, có dạng ra. Chân là dương, đầu là âm, xương là dương, thịt là âm, lưng là dương, bụng là âm, các cơ quan chắc như tim gan, vân vân là dương. Đó là theo Ozawa, còn theo Đông Y cách khác. Và các cơ quan rộng xốp như phổi hoặc là dạ dày là âm. căn cứ vào hình thể như vậy, chúng ta sẽ lựa chọn món ăn theo những tiêu chuẩn sau đây, theo hình thức, ví dụ rau củ. Lớn thì âm, nhỏ thì dương. Theo màu sắc, đỏ là dương, tím là âm. Theo mùi vị, mặn là dương, ngọt là âm. Nước nhiều hay ít, chứ trái dừa là âm, trái trứng gà là dương. Phương diện hóa học K trên A, trên A, Na, sodium trên potassium, 5 âm hay là 7 âm trên 1 dương. Cái vấn đề mà quân bình nhất là trong cái gạo á, nó có tỷ lệ sodium trên potassium là 1:5. Vì cái tỷ lệ này là nó cái tỷ lệ hoặc là 1:7, nó là cái tỷ lệ của các tế bào ở trong con người, nó từ tỷ lệ của đó. Cho nên cái ăn cái ngũ cốc những cái gạo hay là lúa mì, nó là món ăn quân bình nhất. Nhớ khoai tây nó có tỷ lệ 1:512, thành ra khoai tây rất âm, chuối 1:840 rất âm. Về cái sinh tố thì sinh tố C là nó rất âm. Sinh tố C này là nó có ở trong các trái cây. Cho nên Tây Phương á, mà nó ăn thịt quá, nó phải dùng trái cây, uống nước trái cây, ăn trái cây vì nó có vitamin C đó, là nó rất âm. Rất âm, nó xài cái đó để nó bớt cái ấy. Còn nếu người ăn chay mà dùng cái vitamin C này, tức là trái cây nhiều thì nó sẽ bình. Vì bản chất của chay nó là đã âm rồi. Theo phong thổ nói sản xuất, nơi sản xuất ra vật thực đó, ví dụ miền Bắc lạnh sản xuất ra các cái vật thực thì nó là dương, hơn là miền Nam ấm nắng mà sản xuất ra những cái vật thực nó là âm. Một củ cà rốt hay là ở Hà Nội thì nó dương hơn là một củ cà rốt ở Sài Gòn, hay là sâm cao ly thì ở Bắc nó dương hơn ở Nam, ví dụ như vậy. Do đó Ogawa chia ra các thành phần thức ăn uống sau đây. Bên phần dương là các món ăn động vật như cá, thịt và các sản phẩm động vật, sữa, phô mát, bơ. Phần nhiều là cho những người ăn mặn. Và bên phần âm là rau củ, các loại hạt, trái cây. Phần nhiều là âm, cho những người ăn chay. Chính giữa quân bình là ngũ cốc, gồm có gạo, lúa mì, kê, bo bo, các loại lúa mạch. Mà cái này nó phải là lứt, nó còn cám. Còn nếu chúng ta ăn những cái thứ mà nó đã xay ra, nó trắng quá thì không còn là quân bình nữa. Người ăn mặn bệnh là vì ăn quá dương, người ăn chay bệnh là vì ăn quá âm. Cho nên đối với người ăn mặn thì tạm thời chúng ta nên hạn chế bớt cái luồng thịt cá, tất cả những cái loài động vật. Theo thuyết dưỡng sinh cổ Ogawa thì ông khuyên chúng ta chỉ ăn cá chứ không có ăn thịt, ăn thịt tất cả loài động vật vì nó ít bị ô nhiễm và nó cũng dễ tiêu, nhất là người già ăn cá. Còn là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là những người ăn mặn đó có rất nhiều độc tố nó ở trong các cái loài động vật, cho nên trong cái máu nó phải sinh ra rất nhiều chứng bệnh trong cái ruột trong đó. Vì theo con người mà Ogawa nói thì là một giống dân ăn ngũ cốc, tức là cerealien, tức là những cái loài hạt, loài hột, chứ nó không phải là một cái loài mà ăn trái cây như khỉ, cũng phải là ngoài ăn cỏ như bò hay là ăn thịt như sư tử, cọp. Nên con người là cái giống ăn ngũ cốc. Cái căn bản của nó là người Á Đông và Việt Nam là gạo, người Tây Phương là lúa mì. Cho nên trong cái bữa ăn của chúng ta, cái đó phải ăn cho nhiều. Còn vấn đề món ăn thì ít cũng không cần thiết lắm, không có đến nỗi sợ gì. Cá thịt hay là rau dưa thì ăn một phần ít thôi. Những người ăn mặn đó thì có thể là những sau những cái bữa tiệc tùng thì nên nhìn ăn một bữa để cho cái bộ máy nó được lọc bằng cách nhìn ăn một bữa. Và những người ăn mặn đó nếu mà không ăn theo kiểu nhì trai, tứ trai, thập trai thì có thể ăn theo cái kiểu dưỡng sinh một cái đó cũng dễ. Ví dụ một tuần mình có thể dùng ngày thứ bảy để mình ăn chay hoàn toàn để cho nó súc ruột, hoặc là ăn theo cơm gạo lứt mà, tức là phương pháp số 7. thì nó bao nhiêu chất độc trong người nó ra. Thì bây giờ chúng ta phải hạn chế cái việc dùng động vật và các sản phẩm động vật, bởi vì chúng ta qua ở nước ngoài thì ăn rất nhiều thứ đó, bên Việt Nam thì chúng ta ăn ít, cho nên người ra nước ngoài bệnh rất nhiều, mà bệnh những cái chứng bệnh do ăn động vật, dùng động vật rất nhiều, như là ung thư hay là những cái loại dồi máu cơ tim, sơ mở động mạch, áp huyết cao, cái loại đó bên Việt Nam mình không có, nhưng mà bây giờ qua đây mình ăn uống quá đồ nên cái chỗ đạm động vật đó thì nó bệnh. Cho nên nhất là các bạn vô vi là những người tu thiền, chúng ta phải giảm cái đạm động vật từ từ cho đến chúng ta ăn chay trường là phương pháp hay nhất. Chúng ta nên tập như vậy để mà ăn từ 10 ngày thập trai ra ăn lần lần cho đến khi ăn chay trường là tốt nhất. Hoặc là có một cái phương pháp là buổi sáng và buổi trưa các bạn ăn mặn, vì cần cái sức lực lao động trong cái thời gian ban ngày đó. Còn buổi tối về nhà rồi tối lại thì chúng ta ăn chay là rau dưa để cho cái bao tử nó nhẹ, có thể ngủ ngon được. Thì như vậy là một ngày chúng ta ăn một bữa mặn, một bữa chay, phải tập lần lần cho đến khi chúng ta bỏ chay, bỏ mặn hoàn toàn. Đó. Tôi chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Theo cách của ăn uống của dưỡng sinh mà chúng tôi tham khảo lâu nay thì cái thực đơn của người ăn mặn nó đại ý là như thế này: 50% cái hạt cốc lức, tức là cơm gạo mình ăn, bánh mì rồi mình ăn bữa cơm 50%, rồi 5% là cái đầu hạt, những cái loại đầu hạt đó, rồi 30% là cái rau củ và những cái loại rong biển. Cái thịt cá nó chỉ, cái đạm động vật nó chỉ chiếm tỷ lệ có 5% thôi. Nếu một ngày mà mình ăn cả nửa cái lô thịt hay là thì đã quy, nó chỉ cần ăn độ chừng 100g là nhiều, không cần cần thiết lắm. 100g cả thịt không cần ăn nhiều lắm. Và 10% trái cây, nếu là nó mùa hè như nóng lực như thế này thì ta ăn trái cây nhiều. Nhưng mà đối với mùa đông thì chúng ta chỉ ăn 5% trái cây thôi. Nếu mà ăn trái cây nhiều quá thì nó hàn và nó lạnh trong người. Chúng ta không nên ăn nhiều. Đối với những người ăn chay thì cái căn bản của nó là 50% cái hạt cốc lức, 10% cái đầu hạt, là bởi vì trong cái đầu hạt này nó có chất đạm protein, nhất là đậu nành, nó thay thế thịt, cho nên là, và 35% cái rau củ và những cái loại rong biển. Đối với mùa hè thì chúng ta có thể xài 5% trái cây, 10% trái cây. Còn đối với mùa đông thì đổ 5 phần thôi. Bởi vì bản chất của người ăn chay là rất âm. Nếu mà ăn những cái thứ âm vào thì nó sinh bệnh. Người ăn chay dễ mắc những cái chứng bệnh như áp huyết thấp, thiếu máu, hay là xâm xoàng chóng mặt, hay là tiêu chảy, hay là những cái chứng bệnh mà thường là phải mắc phải. Cho nên chúng tôi khuyên tất cả bạn dù ăn chay hay ăn mặn, nên mỗi năm khám bác sĩ thử máu để phân định cái chất lượng ở trong cái máu của chúng ta, và thử nước tiểu để biết là chúng ta có bị bệnh gì không mà trị ngay. Cho nên mỗi năm phải khám thử máu và thử nước tiểu. Đó là một cách mà chúng tôi qua Úc chúng tôi đã làm trong 4 năm nay. Mỗi năm chúng tôi đi thử nước tiểu và máu để chúng tôi điều chỉnh về cách ăn uống của chúng tôi. Nếu nó là quá dương thì chúng tôi là bớt dương, hoặc là nó quá âm thì chúng tôi bớt âm, và chúng tôi tìm những thức ăn món uống mà nó cho cung bình âm dương. Cho nên rất cần trong cái vấn đề mà đi thẩm bệnh thử máu và nước tiểu. Và đối với những người già thì chúng ta phải thường năng đo áp huyết cao hay là áp huyết thấp để chúng ta điều chỉnh lại cái món ăn của chúng ta, không cần phải cần thuốc, chúng ta điều chỉnh ngay. Đối với những cái người mà từ ăn mặn qua ăn chay đó, thì chúng tôi đề nghị là chúng ta nên nấu ngon để mà ăn, chứ không ăn không khổ. Bởi vì từ cái giai đoạn mà bỏ mặn đó thì nếu mà chúng ta ăn không ngon thì chúng ta không thể ăn chay trường được, vì cái miệng của chúng ta, cái lưỡi của chúng ta nó quen ăn thứ ngon rồi, dứt ngang mà ăn rau dưa tuấn trao chút định để ăn không nổi. Thành có nhiều người mà từ ăn mặn qua ăn chay họ ăn được,
là vì ăn không ngon, tham khổ quá và mất sức nữa. Cái tệ hại là nó xuống.